Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày đầu của khóa tu chúng ta tổ chức ở giữa cái vùng núi rất là lạnh như thế này. Tôi không biết là các vị đã từng tham dự những khóa tu trong cái điều kiện nó tuyết đóng chung quanh hay không thì tôi không biết, nhưng mà riêng tôi thì đã có nhiều lần tham dự những khóa tu. Có khi nửa đêm phải cuốn mền chạy tại vì nó quá lạnh. Đó là cách nay chừng mười mấy năm. Lên gần đỉnh Rocky chứ không phải là dưới này vùng Colorado. Và cái trung tâm tu học đó của các vị sư Tây Tạng, nó liên hệ trực tiếp với Đại học Naropa. Và nó không có cái điều kiện tiện nghi như thế này, tức là những cái lều thôi. Và cái lều Tây Tạng thì các vị nhớ là nó tròn tròn phủ bạt chứ nó không có phải là vách như thế này. Và hôm đó gặp nhầm cái ngày mưa là một, gió rất mạnh là hai, nó tóc liều lên cho nên mấy thầy phải chạy vô trong thiền đường. Cũng may là nó chưa đến mùa đông cho nên cái lạnh của nó không có đến nỗi nhiều lắm. Và có nhiều lần mình đã gặp cái tình trạng là thời tiết rất là lạnh như thế này, cho nên khi nghe các em nơi đây nói là vùng núi này lạnh, mình cũng rất là nghĩ chắc cũng không có gì đáng để bận tâm. Thế rồi trên con đường đi đến đây thì mình hơi băn khoăn là thấy trời thì mau tối mà, rồi không biết thầy Quảng Phú thì chạy có được hay không, hay là lạc rồi nửa đường quay về thì mình cũng rất là phập phồng. Nhưng mà may mắn là tài xế này cũng rất là giỏi, do vậy cho nên đi cũng tới nơi. Thế rồi đi đến đây thì mình thấy rất là ấm cúng thưa các vị. Cái điều kiện cư trú thì không nói làm chi, nhưng mà ấm cúng ở đây nó là cái tổ chức sinh hoạt một khóa tu như thế này, nó rất là ấm cúng. Thông thường người ta cứ nghĩ là những ngày Tết thì nó vui, nhưng mà kỳ thực không phải, chuẩn bị Tết nó mới vui. Đi vô một khóa tu thì không có gì đáng nói, nhưng mà chuẩn bị một khóa tu cái điều đó mới đáng nói. Thì kỳ thực là cái giai đoạn chuẩn bị khóa tu nó rất là nhiều lợi ích đến với chúng ta. Điều thứ nhất là gây được cái niềm vui cho những người tổ chức. Khen thì nó bằng thừa, tại vì đa phần các anh chị nơi đây đều rất là giỏi. Thế nhưng mà không khen thì dường như nó cũng hơi thiếu. Tại vì thưa các vị, nếu mà cái tình đoàn kết, cái sự thương yêu gắn bó với nhau không có thì người ta không có làm được những công trình như thế này. Các vị hình dung là từng chi tiết một mình phải mang đi rất là xa. Ở dưới phố thì mình tổ chức những khóa tu như ở Sangha thì nó không có chi gọi là cực nhọc cả. Rất là gần, chạy đi chạy về. Rồi các vị hình dung rằng là từ ý quận Cam lên đây mất 2 tiếng có khi hơn nữa nếu chạy chậm. Và chúng ta phải chuẩn bị tươm tất từ cái rất là lặt vặt như cái khăn giấy cho đến những cái điều kiện phải tạm có đủ để sinh hoạt những ngày đó là vô cùng giỏi. Thế rồi phải lên đây sắp xếp bao nhiêu việc. Cho nên thưa các vị là chuẩn bị khóa tu nó thể hiện cái đẹp thứ nhất là cái sự gắn bó trong cái công tác làm việc của các em. Điều thứ hai là cái tinh thần vị tha nó cũng rất đẹp đẽ trong những cái khóa tu mà các em nó tổ chức. Điều thứ ba là cái quan trọng hơn đó là mình làm thế nào trong một khóa tu mà mình sinh hoạt với nhau bằng một cái niềm hỷ lạc, hiến tặng được sự có mặt của mình cho nhau trong một cái niềm vui rất là hài hòa. Và cái ý thứ tư mình cũng xin gửi gắm là đành rằng nó có 2 ngày thôi, tức là ngày mai và ngày mốt thôi. Thế nhưng mà nếu mình giỏi thì mình có thể tiếp xúc được với cái sinh hoạt tu học rất là tốt lành, và nó có khả năng nuôi dưỡng mình không những là nơi đây rồi nó còn nuôi dưỡng lúc mình về nhà nữa. Đó là vài nét mình chia sẻ đầu tiên để cho các vị ý thức rằng mình ở phố thị đã quen, cho nên có cái cơ hội về đây tiếp xúc với núi rừng, nhìn thấy tuyết nó đổ trắng trên đỉnh núi, rồi mình có cái cơ hội sống một cách hơi thiếu thốn một chút, gần gũi với cái lạnh, với thiên nhiên chút. Đó là cái điều nó vô cùng là hay ho cho đời sống của chúng ta. Bằng không thì chúng ta cứ khép mình trong cái tháp ngà, nuôi dưỡng trong điều kiện tiện nghi, có khi mình cảm thấy đời sống mình nó cũng nhàm chán. Cho nên nên có những khóa tu giữa núi rừng như thế này, rồi có khi cho ăn hơi cực nhọc một chút thì cũng tốt chứ không có sao. Rồi nếu lạnh quá không ngủ được thì thôi mang mền lên thiền đường ngồi thiền cho nó ấm cũng được. Đó là điều thứ nhất mình xin gửi đến cho các vị, thấy rằng là một khóa tu nó mang lợi ích đến không những cho những người tham dự mà kể cả ban tổ chức. Mình nghĩ rằng điều này chắc không có gì sai đâu, mình nói chắc nó rất đúng. Các em thanh niên mà được tổ chức một khóa tu mà các bác, các cô chú nơi đây mà tham dự thì nó mang lại rất là nhiều niềm vui. Lành rằng đi xe từ ở dưới quận Cam lên đây thì nó hơi xa. Thế nhưng mà nếu những khóa tu thế này mà nó khá thành công đó, thì trong tương lai mình sẽ mua một chiếc xe bus đi cho nó khỏe. Khỏi mướn. Mua chiếc xe lớn làm ăn. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, thưa các vị, là vào đầu khóa tu thì các em như Chương hay là các anh chị nơi đây có ý kiến với mình về cái sinh hoạt. Như mình đã từng tổ chức nhiều nơi thì mình nói thực tế lên đây mà mình tổ chức tọa thiền rồi lại Phật giống như dưới phố thì dường như nó rất là đơn điệu. Cho nên cái tốt nhất là lên đây mình tổ chức cái sinh hoạt đi bộ nhiều thì nó càng hay. Thưa các vị, là tôi không biết là nơi đây những vị lớn tuổi có khả năng đi bộ với các em được hay không thì mình không biết. Điều thứ hai nữa là điều kiện thời tiết nó có cho phép mình đi hay không là hai. Tại vì nghe đâu ngày mai là trời mưa, mà nếu mưa thì ở đây nó đóng tuyết, cũng rất là lạnh và chưa chắc gì mình đủ áo lạnh để mà chịu đựng trước cái mưa của núi rừng này. Thế cho nên cái điều này xin tùy vào cái điều kiện thời tiết nơi đây và sức khỏe của các vị. Kỳ thực là nếu chúng ta không có điều kiện để đi bộ thì chúng ta cũng có thể ở trong nhà mình có thể tọa thiền là một nè. Mình tập những cái thế ví dụ như dịch cân kinh là hai, và những cái thế múa gậy thì trong này múa nó vẫy bóng đèn người ta hết. Cho nên những cái thế múa gậy thì cũng có thể sử dụng, và sử dụng những cái thế nó không đến đổi là mạnh lắm thì có thể được. Thế rồi cái thế thứ ba, thưa các vị, là mình mới vừa học được, hôm mình đi giải đã đăng rất là hay. Bên đó có ông cụ kiến giải, tôi không biết các vị biết cụ đó không. Ông già đó hồi xưa là người phụ trách những bài viết ở trong Dao Điểm á. Ông có nhiều bài viết rất là hay. Mình dạy học xong thì cụ mời vô trong phòng uống trà, này cụ nói chuyện hơi, cụ bài của nó có bốn cái cách tập. Nó rất là lý thú, là do vì khi người ta tập rồi thì tự nhiên là thấy ấm liền. Thứ nhất là nó ít có vận dụng công sức là bao nhiêu. Thế nhưng mà nó làm cho toàn thể cơ thể người ta chuyển động. Miệng đang khô nhưng mà tập rồi thì cái tuyến nước bọt mình nó tự nhiên phát sinh. Và cái hay thứ hai nó kỳ lạ là đau răng mà tập là nó hết đau răng. Và răng lung lay tập thì nó lại chắc lại. Nó nói, ủa sao hay vậy? Và thưa các vị, răng đó là nguồn gốc của sức khỏe và tuổi thọ nghe. Các vị hình dung ai mà tới tuổi 80 mà răng còn chắc nụi, đó là hy vọng sống tới 100 như chơi. Do vậy cho nên đây là một phương pháp mình mới vừa học và mình sẽ bài cho các vị liền. Và không có nằm trên nệm, chỉ nằm dài dưới sàn thôi, rồi tập hai cái chân thôi. Và nó rất là dễ để chúng ta ai cũng có thể tập được. Và nó không có mất thời giờ nhiều lắm đâu. Và mình nghĩ rằng trong cái điều kiện thời tiết lạnh như thế này thì các vị tập rồi thì các vị sẽ đề kháng được với cái lạnh. Nhất là người lớn tuổi rồi, khi ngủ thức giấc mà các vị rửa mặt rửa mày xong lại các vị tập liền á, thì cơ thể các vị nó đủ vệ khí, nó bảo vệ, cho nên các vị sẽ không bị trúng gió khi đi ra ngoài. Và nó hiệu quả vô cùng. Nó tập tới cái động tác thứ tư rồi nó mệt, cái mình trở lại cái động tác đầu, cái tự nhiên nó khỏe dần ra, thưa thầy. Và ông năm nay 86, 87 tuổi rồi, thưa các vị. Và rất là khỏe mạnh. Thế cho nên mình nghĩ rằng là chúng ta có thể tùy vào cái điều kiện thời tiết bên ngoài, có thể đi bộ không được thì chúng ta ở trong nhà tọa thiền, sau đó chúng ta tập một vài động tác như động tác phất thủ liệu pháp là một liệu pháp rất hay. Thứ hai là chúng ta tập theo cái cách của ông cụ kiến giải, cụ bài, thì nó làm cho các vị rất là ấm. Còn những cái phương pháp tập của thầy Tâm Thành thì cũng rất là hay, nhưng mà mình nghĩ có khi mất nhiều thời giờ hơn, cho nên không cần tập. Học cái phương pháp của cụ kiến giải để mình nuôi dưỡng sức khỏe mình, để cho các vị răng mà lỡ có lung lay thì nó cứng lại. Và ông cụ rất là tin tưởng, cụ nói là răng con đang đau thầy, con tập là nó hết liền tại chỗ đó, rất là kỳ lạ. Và mình nghĩ cái phương pháp này mà phổ biến thì chị Mộng Lan không còn có điều kiện để làm nha sĩ đâu. Thế là cái điều vô cùng quan trọng là nó làm nền cho khóa tu là cái thời khóa sinh hoạt của chúng ta. Thưa các vị, là tất cả những khóa tu thì họ đều có những cái thời khóa nhất định. Tất nhiên là trong cái thời khóa biểu nơi đây thì các em nó ghi rất là kỹ. Các vị nghiên cứu vào thời khóa biểu này để sinh hoạt. Thế nhưng mà đây là những thời khóa nó rất là tượng trưng thôi. Và thời khóa đúng của một khóa tu đó là khi mình đặt chân đến một trung tâm tổ chức khóa tu thì bắt đầu vào thời khóa, chứ không có phải là tọa thiền mới là thời khóa thiền tập nghe. Kỳ thực là thiền tập nó phải xảy ra trong từng giờ, từng phút, trong từng cái sinh hoạt của các vị, chứ còn không phải chỉ có lúc tọa thiền mới thiền tập. Nó phải xảy ra lúc mình đi, lúc mình đứng, lúc mình ăn, lúc mình ngồi nơi đây. Và thậm chí là trong cái sinh hoạt các vị nấu bếp, các vị cũng là một thời khóa tu nữa. Mình làm thế nào ứng dụng được cái năng lực chánh niệm từng phút giây một thì gọi nó là thời khóa. Cho nên thời khóa hình thức đó là nơi cái văn bản này được ghi nhận. Nhưng mà ngoài cái thời khóa hình thức như thế này thì chúng ta phải làm thế nào trong một khóa tu 2 ngày hoặc 3 ngày nơi đây thì mình ứng dụng được cái sinh hoạt trọn vẹn cả một thời gian có mặt nơi đây là thời khóa. Và cái điều này thưa các vị, hồn ai nấy giữ, chứ không có ai bên cạnh các vị mà giữ giùm hồn của các vị được cả. Các vị làm thế nào mang năng lực nhận biết của các vị luôn có mặt trong lúc các vị nhìn, các vị nghe, lúc các vị làm việc, lúc các vị thở vào thở ra, lúc các vị nhìn vào bên trong, nó nhận biết từng cái ý niệm đang sinh đang diệt, từng cảm thọ đang lên đang xuống. Thậm chí là chúng ta có thể dùng cái phương pháp này để có thể tiếp xử với mọi người. Ví dụ như trong đại chúng có những người họ không thể im lặng được để họ theo dõi cái vận hành của tâm thức để an trú trong chánh niệm đi tu. Họ nói chuyện thì ta cũng có quyền nhận diện từng lời nói của người kia đang đến với tai ta. Và khi các vị an trú tỉnh thức trong cái trạng thái chánh niệm nhận biết, thế thì người kia người ta sẽ tự cảm thấy là cái năng lượng chánh niệm của mình nó tỏa ra. Nó có khả năng là tác động vào người kia cũng tự thấy hồn mình phải giữ thôi à. Chứ còn kỳ thực là nó không đến nỗi nặng nề, chúng ta phải nhắc nhau là im lặng đừng nói chuyện gì cả. Cái điều này thưa các vị mình tự ý thức rồi mình nuôi dưỡng, mình phát triển, mình tu tập thôi. Thế thì cái khóa tu của chúng ta nó có 2 thời khóa. Một thời khóa hình thức là như đây quy định. Nhưng mà thời khóa nó phải xảy ra vô hình, không có trong văn bản, nó là thời khóa cả một khóa tu trọn vẹn. Các vị nên nhớ điều này, bằng không thì một khóa tu mình thấy cái lợi ích nó đến với mình không bao nhiêu cả. Mình bỏ hết cái chuyện phố thị xuống dưới đất đi, cho đất tiếp nhận. Mình đem trọn vẹn thân tâm mình an trú ngay phút giây hiện tiền để làm cho thân tâm mình nó sáng bừng cái năng lực nhận biết, thì gọi đó là thời khóa chính của một khóa tu. Kỳ thực là cái điều kiện nơi đây nó cũng giúp cho chúng ta sử dụng được cái thời khóa tu trọn vẹn rất dễ. Tại vì nghe đâu là nơi đây không có tín hiệu để các vị gọi điện thoại về, có phải vậy không? Thế thì không có lý do gì mà mình để tâm mình nó chạy lang thang hết. Ví dụ như còn có thể liên hệ với phố thì còn gọi điện thoại về thăm coi nhà cửa ra làm sao. Đằng này thì các vị lên đây coi như là tạm thời cắt đứt liên hệ với phố phường rồi, cắt đứt liên hệ với người thân của các vị rồi, cho nên thôi thì cách tốt nhất là an trú ngay cái phút giây hiện tiền để làm cho thân tâm mình nó sáng bừng năng lực chánh niệm. Thì đó là thời khóa chung mà chúng ta phải duy trì suốt một khóa tu. Ngoài ra thưa các vị, chúng ta sẽ có một buổi tọa thiền 45 phút vào sáng nay. Và các vị sẽ dậy sớm, mình sẽ bày cho các vị cái cách để tập thể dục theo cái phương pháp của cụ kiến giải cụ bài. Các vị dậy sớm một tí và sau khi vệ sinh cá nhân xong rồi thì bắt đầu các vị tập những cái thế như vậy để cho người nó ấm lên, rồi chúng ta bắt đầu tọa thiền. Tọa thiền xong thì chúng ta sẽ có một thời, chắc mình nên có một thời lại sám hối buổi sáng đi. Kỳ thực là núi rừng này cũng rất là cần cái năng lượng tu của chúng ta gửi để hồi hướng công đức lành lại cho các vị thần linh nơi đây, cho các vị đã bỏ công, bỏ sức, bỏ của, bỏ tiền xây dựng nên những cái trung tâm và cái điều kiện vô cùng tiện nghi để chúng ta thọ dụng như thế này. Cho nên mình sẽ có một thời lại sám hối. Rồi sau đó mình tụng thời kinh ngắn rồi hồi hướng công đức lành lại nơi đây cho các vị thần linh nơi đây và các vị cô hồn trong cảnh giới vô hình họ nhờ được năng lượng lành như chúng ta tu tập gửi đến họ. Rồi sau cái thời tọa thiền sám hối tụng kinh xong thì chúng ta bắt đầu vào cái chương trình, hoặc là thời tiết tốt thì các vị sẽ tập gậy như mình vừa nói. Ăn sáng xong thì tùy vào cái điều kiện thời tiết chúng ta có thể dẫn nhau đi một vòng cho tới 12 giờ về. Tức là dẫn nhau đi bộ thử coi ra làm sao. Trời lạnh quá hoặc là mưa hoặc là tuyết thì mình chịu thua thôi. Thì chừng đó quý vị vô đây sẽ ngồi thiền rồi đi thiền hành quanh thiền đường này. Rồi lại ngồi tiếp cứ như thế mà làm việc. Không có đường đi bên ngoài thì cũng làm việc ở bên trong thôi thưa đại chúng. Đó là đôi lời mình chia sẻ về tổng quát một khóa tu như vậy. Và cái điều cần nhắc thêm thưa các vị, tất nhiên là các vị vẫn chưa quen với cái công trình là nhiếp tâm trọn vẹn trong thiền tập. Cho nên xin nhắc chung đại chúng rằng là chúng ta nên dành cái thì giờ lặng lẽ nhiều hơn là chúng ta lao sao nói chuyện. Một cái câu của các vị Rinpoche nói rất là hay, đó là khi anh lắng nghe được sự yên bình, tĩnh lặng của không gian bên ngoài, lòng anh cũng yên bình, tĩnh lặng. Và cái điều này nó rất là dễ để chúng ta thưởng thức núi rừng nơi đây. Khi các vị lắng nghe trong không gian, cái tiếng thì thầm rất nhỏ nó vọng về. Và nếu cái độ lắng của tâm không có thì các vị không nghe được cái tiếng thì thầm của núi rừng vọng lại. Khi các vị không có cái khả năng chú tâm thì các vị không thể nhìn được cái chân trời rất xa. Hoặc là các vị không chú tâm thì các vị không có nhìn được chung quanh của các vị diễn tiến của đất trời, của sương mù, của tuyết trắng ra làm sao. Và khi mình có được sự chú tâm nhất định á, thì mình thưởng thức được cái điều kiện núi rừng nơi đây tặng cho mình. Không gian, khí lạnh, cây cối yên vắng, không khí rất là thanh khiết. Và từng cái tiếng sột soạt bên ngoài, tiếng kêu thú rừng bên ngoài, đó là cái điều kiện để làm cho các vị có cái cơ hội tâm lắng yên lại để nghe. Và khi ta nghe được cái sự tĩnh lặng của núi rừng bên ngoài thì lòng ta nó cũng tĩnh lặng theo. Đây là một cái phương pháp thiền tập nó giúp cho chúng ta dễ lắng tâm vô cùng thưa các vị. Do vậy, ý thứ nhất mình xin thưa đó là mình nên dành cái thì giờ đừng nói chuyện mà hãy thưởng thức cái điều kiện tiện nghi mình đang sống nơi đây giữa núi rừng rất là yên bình, giữa không gian nó thanh sạch như thế này. Không nói càng tốt, và nếu nói thì nói rất ít. Điều thứ hai thưa các vị là mình phải làm được một việc trong những ngày tu nơi đây, đó là hãy dành toàn bộ cái năng lực của thân tâm mình cho một việc thiền tập thôi. Mình đã lao sao có khi cả 12 tháng dài trong một năm rồi. Mình dành chút thì giờ bỏ phố phường lên đây để trốn bớt đi những cái phiền nhiễu của nhân thế. Thế thì mình đừng có vụng về, mang hết những cái ưu tư phiền muộn lo lắng của trần thế lên đây làm chi cho nó mệt. Hãy một lần buông xuống hết tất cả những cái vướng víu nợ đời giữa nhân gian, liền để mình vào giữa núi rừng tịch mịch như thế này. Thành ra cái công phu thứ hai vô cùng quan trọng là ứng dụng được những thì giờ nơi đây trọn vẹn cho cái công phu thiền tập. Hứa với lòng rằng là những cái việc cần phải lo lắng thì chừng về phố bắt đầu làm lại. Còn những ngày nơi đây thì bắt buộc mình phải làm một việc đó mà thôi, đó là sống trọn vẹn với núi rừng nơi đây 2 ngày cho nó đẹp đẽ, cho nó hoàn thiện, để không phí công mình bỏ công bỏ sức mất nhiều tiếng đồng hồ lên đây. Đó là lời xin nhắc chung cho đại chúng ghi nhận điều này. Thế rồi cái gì cần làm bây giờ thì là bài cho các vị cái cách mà cụ kiến giải của bài. Mình chỉ ngồi bài thôi, chút xíu các vị làm. Cụ bài thế này: nằm trên cái sàn cứng này chứ không được nằm trên nệm nghe. Hai cái chân duỗi thẳng vậy và dựng cái bàn chân lên vậy. Động tác đầu tiên là đưa ra vậy, khép lại. Nó không cần đụng vậy. Hai cái chân dựng đứng lên vậy rồi đưa ra vậy. Đưa ra vậy. Đếm 64 cái. Các vị hai bàn chân dựng vậy, các vị đưa ra sát dưới sàn rồi các vị dựng lên. Đếm 64 lần. Đó là động tác thứ nhất. Rất dễ làm, phải không? Và đếm 64 xong rồi thì các vị làm vậy. Ngẩng bàn chân lên. Tức là thay vì cái chiều này thì bây giờ cái chiều này 64 lần. Động tác thứ hai. Động tác thứ ba đó là các vị dựng bàn chân lên, các vị cúp 10 đầu ngón chân xuống vậy, dựng lên, cúp giày dựng lên, cúp giày dựng lên. Và động tác thứ tư nó mới làm chúng ta mệt và nó làm cho toàn bộ hệ tiêu hóa, hệ tiết niệu và tuyến thượng thận của các vị nó hoạt dụng, đó là các vị đạp xe, giống như đạp xe đó. Co chân lên, vuông 90 độ nghe. Sát lên ép vô bụng, cho nên nếu ăn no thì chúng ta không tập được. Đang đói, buổi sáng tập rất tốt. Các vị đưa ra. Phải co sát lên 90 độ thế này. Là đưa ra. Chút xíu rồi chúng ta sẽ làm thử thôi, chút xíu làm thử. Và sau khi đạp xong 128 lần, tức là đạp chân phải đếm 1, chân trái đếm 2, thì nó không là bao nhiêu cả. Tức là hai chân đạp vậy. Các vị đạp đúng 128 lần rồi thì các vị thả chân thẳng vậy, thì các vị bắt đầu trở lại phương pháp thứ nhất lại. Rồi phương pháp thứ hai lại. Phương pháp thứ ba lại. Thì cái sự mệt nhọc của cái tư thế đạp xích lô đó nó tự nhiên là biến mất, cái vị khỏe là liền, nhẹ là liền. Và ông cụ nói cái điều kỳ lạ và nó rất lý thú, đó là bản thân con đó thầy đau răng cái con tập nó hết, răng lung lay tập nó cứng lại, chị Mông Lan mất nghề luôn rồi. Dự khóa tu rồi là không mong gì chữa được răng mấy người này cho mất công. Dạ, đã bung ra vô vậy. Đó là phương pháp tập chúng ta sẽ tập buổi sáng nay. Và các vị nên nhớ rằng mình học cái điều này để về tập từng ngày ở nhà, tại vì nó vô cùng đơn giản, mất chừng 15-20 phút thôi. Mà các vị giữ gìn được răng của các vị thì các vị giữ gìn được sức khỏe của các vị, rồi các vị giữ gìn được thọ mạng của các vị dài. Cách thứ hai vô cùng hay. Không biết mấy đứa con nhớ cái sư bà ở bên Việt Nam, ở tỉnh Xá Ngọc Thành đó, anh Toàn Kiên nhớ chứ hả? Bà cụ qua, bà cụ nói con 70 ngoài, thưa thầy, cách nay chừng mấy năm con rất là bệnh. Thế rồi con bắt đầu tập dịch cân kinh, tức là phất thủ liệu pháp thôi. Thì tự nhiên là sức khỏe nó có lại, bây giờ thưa thầy là nhiều năm rồi con không hề cảm. Mà con tập mỗi sáng có 15 phút thôi thưa thầy. Mỗi sáng thì con uống một ly nước âm dương thủy. Các vị nghe cái điều này mình đã bài rồi trong những khóa tu, tức là rót một nửa ly nước sôi, pha nửa ly nước lạnh vào và uống, mình gọi là âm dương thủy. Mình cứ tưởng rằng uống trà hay là uống cà phê gì đó nó hay, nhưng mà thưa các vị, sáng mà các vị uống một ly cối nước ấm như thế thì cái điều tuyệt vời đó là các vị tự nhiên sẽ thấy là máu của các vị nó được thanh lọc, đại tràng của các vị nó làm việc rất là tốt, không bị tình trạng táo bón. Sáng mà uống cà phê là táo bón như chơi, uống trà cũng bị táo bón như chơi, mà uống nước âm dương thủy thì chắc chắn rằng là ta rất là nhuận tràng. Rồi sau khi uống nước xong rồi thì bà tập cái cách lại thập bát la hán như mình bày cho các vị đó, thì tự nhiên là cơ thể của con nó hoạt dụng rất là tốt. Sau đó con chỉ cần cúi gặp người như vậy chừng 10, 15, 50 lần cũng được. Sau đó là bắt đầu tập dịch cân kinh có 15 phút thôi, là phẩy tay 1.000 cái. Và bà tập như vậy buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, buổi buổi tối một lần. Bà nói là giấc ngủ nó rất là ngon, hệ tuần hoàn rất là tốt. Và sau khi tập dịch cân kinh xong, bà nói có một cái phương pháp là làm lắng dịu hệ thần kinh tim, xoa dịu hệ thần kinh tim, đó là xoa tay vậy nè, xoa đầu móng tay nè, tay trỏ mình xoa quanh quanh đầu ngón tay cái, rồi bắt đầu tay cái xoa lại, xoa 10 đầu ngón tay vậy. Đó là mình massage hệ thần kinh tim của mình đó, tránh đi cái tình trạng đau tim. Và bà nói là cách đây nhiều năm mà con đi hơi khòm khòm rồi đó thưa thầy, nhưng mà dịch cân kinh nó làm cho con đi thẳng lưng lại không còn khòm. Tại vì khi tập á, thì thưa các vị, nó sẽ làm cho ngực nở ra, nó làm cho người ta tuổi già không có lâm vào tình trạng đi càng ngày càng khòm. Và mình học được dịch cân kinh, mình cảm thấy nó vô cùng là lý thú. Do vậy cho nên thưa các vị, bây giờ để mình bài cho các vị là sáng nay các vị làm liền, chứ còn bằng không thì chúng ta không có ứng dụng được cái sinh hoạt thể dục nuôi dưỡng cho tự thân, thế thì nó rất là uổng. Bây giờ bắt đầu làm việc đi và bài cho các vị cái cách tập dịch cân kinh trước. Tôi nghĩ ở đây chắc sẽ có một số người biết cái cách này. Thưa các vị, người ta bệnh tim lâm vào cái tình trạng rất là thảm thê, thế nhưng mà họ tập thì họ cứu vãn được, họ gọi là phất thủ liệu pháp hoặc là dịch cân kinh đều tốt cả, tại vì nó làm cho máu ly tâm, nó thanh lọc được cơ thể và nó giúp cho tuổi già của các vị không lâm vào cái tình trạng suy nhược nghiêm trọng, rồi ủ ê, rồi buồn phiền, rồi tật bệnh vân vân. Và nếu ở Mỹ này mà mình không sống dài thì nó rất là phí phạm nha, tại vì cái điều kiện dinh dưỡng rất là tốt. Điều thứ hai nữa là rất là nhiều cái cách để cho các vị nuôi dưỡng và bảo trì sức khỏe của các vị. Bây giờ đầu tiên là chúng ta bài cái cách tập dịch cân kinh trước, rồi mai có điều kiện ra ngoài trời thì tập gậy sao. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 7 tháng 12 năm 2013. Điều đầu tiên thưa các vị là tính ra chúng ta tổ chức những ngày tu vào những ngày đông như thế này nó cũng có cái điều rất là lý thú. Tôi nghĩ rằng khi các vị về đây tham dự một khóa tu như thế này thì có khi cũng không cần tọa thiền bao nhiêu cả. Cũng không cần phải làm cái chi cho nó ghê gớm, chỉ cần sống dung dăng dung dã đây 2 ngày là đủ vốn rồi. Chúng ta có được cái niềm vui giữa đất trời lòng lòng. Chúng ta cũng nếm được cái hương vị của những ngày tuyết đổ. Tất nhiên là đời sống của mình nó không chỉ đơn giản xảy ra những ngày thưởng lãm đất trời và những khóa tu như thế này. Đời sống chúng ta nó kéo dài từ những ngày dưới phố lên đây. Và có những cái niềm vui đành rằng nó không phải là kéo dài. Thế nhưng mà nếu mình không có sự chuẩn bị lâu dài thì không có được cái niềm vui. Và từ cái điều này chúng ta nhìn về cái công phu thiền tập cũng thế. Thưa các vị, để có được chút niềm vui trong công phu tu thì có khi nó đòi hỏi rất là dài của những tháng ngày mình tu tập chuẩn bị. Cũng giống như mình chuẩn bị một ngày tu, 2 ngày tu như thế này. Nó không đơn giản là chỉ xảy ra trước đây chừng năm ba hôm đâu, mà các em nó đã chuẩn bị có khi mất rất là nhiều tháng về trước. Và cũng may là năng lực trẻ, các anh chị nơi đây làm việc không có mệt nhọc bằng không thì chúng ta cũng không có được một cái khóa tu mà nó dễ thương như thế này. Rồi mình mới vừa nói chuyện thầy Quảng Phú mà nó coi chừng mấy cái đứa nhỏ này mà nhờ được. Và cái điều nhờ đầu tiên nó không phải khóa tu xảy ra nơi đây, và cái điều mình muốn nói như anh Hưng vừa nói chuyện thưa các vị, mình cũng xin nói luôn, bằng không đó thì ấm ức lắm. Đó là một cái cuốn sách mỏng sẽ có mặt vào những ngày Tết năm nay, mang cái chủ đề là Mùa Xuân và Thi Ca. Kỳ thực là những việc làm này tôi không biết là nó được ấp ủ từ đâu, nhưng mà các anh chị em nơi đây đã phiên tả từ những bài pháp thoại mình nói về mùa xuân. Dĩ nhiên là trong đó có một bài nó không có liên hệ đến mùa xuân là bài pháp thoại. Mình nói trong một cái dịp lễ kỷ niệm ngày giỗ thầy Giác Thanh ở Lộc Uyển, có điều được trích ra từ những bài thơ xuân của thầy, cho nên nó cũng mang cái hương vị của mùa xuân. Thế rồi các anh chị phiên tả tập trung nó thành một cái tập mỏng cỡ khoảng 120 mấy trang thì phải. Và thưa các vị, có những bài đọc vô do vì mình trích dẫn thi ca cho nên cái ngôn ngữ mình diễn đạt dường như nó cũng có ít nhiều cái chất thơ. Và cái điều này không phải mình tự khen mình làm chi. Mình nhớ lại trong cái khóa tu vừa rồi, sư ông có mặt ở Lộc Uyển một hôm, ông cụ lên ngồi uống trà. Rồi cụ mới bảo mình rằng là xin thầy vui lòng thầy viết dùm những lời chú thích cho một cái văn bản kinh mà ông cụ mới vừa viết. Cái dạng thi ca thưa các vị, một bài thì ông cụ đã tự viết rồi, đó là bài Cảm ơn về mẹ đất. Còn một bài là Tri ân cha trời thì cụ mới vừa viết cái văn bản thi ca thôi chứ còn chưa có lời chú giải. Cái bản Tri ân đất thì đã được ở Việt Nam người ta in ra, tức là nhà xuất bản trẻ Việt Nam in thành một tập sách mỏng thế này cũng rất là dễ thương. Và cụ mang văn bản nó lên, cụ kêu mấy thầy in liền rồi giao cho mình, nói xin thầy vui lòng thầy giúp dùm là chú thích. Tại vì cái điều lý giải đó là mẹ đất cha trời có hàm nghĩa là cha trời cũng có nghĩa là Đức Di Đà, cũng có nghĩa là Vô Lượng Quang. Và trong đó thì ông cụ dịch cái bài chú vãng sanh đó là cái bài Nam Mô A Di Đà, mà dạ là Nam Mô A Di Đà Mita, tức là Nam Mô A Di Đà Phật là cái câu đầu đó. Và có một đoạn ở trong đó cụ dịch nguyên cái bài chú vãng sanh. Và cũng muốn mình chú thích đầu tiên nói dạ bạch sư ông, dạ con nói năng lỏng cà lỏng cỏng mà con viết thì cả một cực hình chứ con làm sao viết được mà sư ông bắt con làm. Mình cũng nói cái kiểu hơi vui vui đùa đùa, ông cụ nói rất là nghiêm, cụ nói không thầy có năng lực viết và sách của thầy rất là hay rất là dễ đọc cho nên thầy viết giùm đi. Và nếu không viết được thì xin đem nó ra dạy cho chúng rồi người ta phiên tả lại thành cuốn sách. Và từ cái điều đó rồi nó cũng có một ít khích lệ mình, nhưng mà mình mới nghe anh Tâm nói chuyện. Anh nói là rất nhiều Phật tử muốn được đọc sách. Qua bên tác xịt Hạnh Học, ở đây chắc các vị còn nhớ Hạnh Học chứ hả? Anh mua một cái cuốn Chứng Đạo Ca người ta chú giải về. Anh khoe, anh nói thưa thầy, thầy coi nè, người ta viết chú giải Chứng Đạo Ca, thầy đọc thử. Mình đọc, mình cười ngất, nói cái này anh chàng này có biết gì về tu tập, về thiền đạo gì đâu mà gan trời dám học viết vô viết về Chứng Đạo Ca. Và cái anh chàng nó cũng khá thông minh, ảnh gài cái thế bí mà mình đâu có biết. Anh nói thấy không, người ta không biết cái chi cả mà người ta còn người ta còn chú giải Chứng Đạo Ca. Còn thầy không có thể hình dung được là con học Chứng Đạo Ca gần như thuộc hết 50 mấy đoạn, học thuộc lòng á. Học nguyên văn chữ Hán, học bản dịch. Và con nghe không biết bao lần, con rất mơ ước cái quyển Chứng Đạo Ca của thầy được phiên tả. Mình cười ngất, mà nói họ phiên tả từ 5-7 năm nay rồi đó chứ. Tính Tâm Minh là phiên tả xong nè, Chứng Đạo Ca là phiên tả xong nè, Thiền Tứ Niệm Xứ là phiên tả xong nè. Họ làm thành những cuốn sách đẹp thế này, họ đưa qua nhờ mình duyệt rồi in, mà mình chất đóng mình bỏ đó, mình không duyệt đó chứ. Anh nói tại sao vậy? Người ta viết như thế này mà ta còn dám in ấn, mà tại sao Chứng Đạo Ca của thầy, thầy đã giảng 2 kỳ. Tức là ở Việt Nam mình đã từng dạy Chứng Đạo Ca, qua Mỹ mình đã từng dạy. Và người ta phối hợp lại 2 văn bản mình dạy từ năm 2000 cho tới những năm gần đây, và chiết trung lại thành một văn bản hoàn thiện, mà tại sao thầy không có in? Mình cười ngất, mình nói thú thật với anh, mình rất là sợ cái chuyện sách vở nghe. Nói thì nói líu lo được, trật trúng thì không ai rầy, nhưng mà thành sách rồi rất là khó. Thế rồi mình đọc Chứng Đạo Ca mình thấy cũng là một cái sự khích lệ. Rồi anh Tâm cũng nói rằng là rất nhiều người muốn được đọc sách. Vô hình trung thưa các vị, rồi tự nhiên mình cũng bị đặt trong cái tình thế khó xử là nhóm Mây Từ phiên tả và lấy cái chủ đề là mùa
Mùa
xuân và
xuân và
thi
thi
ca. Kỳ thực đầu tiên là mình làm mọi việc là vì cả nể thiên hạ thôi, chứ còn biểu mình tự làm thì đừng bao giờ trông đợi mình cho mất công, mình không bao giờ làm, nhất là cái chuyện làm sách. Thế nhưng mà mình thấy các em nó rất là nhiệt tình, nó đã phiên tả, nó đưa rồi nó cứ trông chờ hoài. Thì bỏ rất là tội, cho nên sửa lần thứ nhất rồi sửa lần thứ hai. Và hồi sáng này mình nhận cái cuốn sách từ Vinh đưa, mình thấy ảnh trình bày khá đẹp. Mình đọc thử thôi, mình thấy cũng cần sửa là lần thứ ba. Và chưa biết có sửa lần thứ tư hay không, nhưng mà trước mắt là sẽ sửa lần thứ ba xong rồi ngày mai giao lại để cho các em có thể hoàn thiện cái cuốn này để tặng cho các Phật tử vào mùa xuân năm nay. Và nếu mà độc giả cảm thấy được thì có thể nhóm Mây Từ bỏ lên trên mạng bán kiếm tiền xài cũng được. Mình nghĩ chắc là kiếm ra tiền rồi. Cho nên cái điều vui thứ nhất xin khoe với các vị đó là mình sắp có cuốn sách mỏng mỏng vậy để làm món quà xuân cho các Phật tử nhân ngày Tết. Thế là cái việc thứ hai xin thưa. Thưa các vị, như mình vừa thưa với các vị là có những việc nó phải có một cái sự chuẩn bị rất là lâu dài để có một cái kết quả như hiện tại. Ví dụ, chuẩn bị một khóa tu thì mất cũng nhiều tháng để có được những ngày tu như thế này. Đó là cái việc rất ngắn là vài ngày tu, tức là vài ngày chúng ta có mặt với nhau, sống an lạc hạnh phúc trong đôi ngày để thưởng lãm đất trời mà còn phải mất thì giờ như thế. Thế thì cái công trình nó rất là dài hạn, nó là công trình tu tập chúng ta. Các vị hình dung rằng mình chuẩn bị mất bao nhiêu lâu? Và đúng là như vậy, thưa các vị. Cái công trình tu tập nó là công trình mình phải chuẩn bị và mất cả một đời người. Và cái năng lực thực tập chánh niệm nó đòi hỏi chúng ta phải vô cùng kiên trì và cần mẫn làm việc với nó từng ngày. Tại vì nếu lơ là thì chúng ta liền mất chánh niệm ngay. Cái năng lực tu thì nó rất là khó để có thể làm giàu có, mà cái năng lực của buồn giận hay là của thói quen trong quá khứ thì nó lôi mình rất là dễ. mình mời được tâm nhận biết nó có mặt ngay hiện tiền để sống được với nó thì nó không có đơn giản. Thế nhưng mà các vị để cho nó trôi xuôi thì nó vô cùng dễ. Thế cho nên điều thứ nhất là cái công trình tu nó đòi hỏi chúng ta phải đi những cái bước nó vô cùng căn bản để mình bắt đầu thực tập. Thế thì cái bước căn bản đầu tiên là cái bước mình phải làm thế nào sống đời sống, làm quen được với sự tỉnh thức dần mà đừng để mình chìm trong cái sự lãng quên. Đó là bước đầu. Kỳ thực chánh niệm nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Đơn giản chỉ là mời được cái sự cảm nhận, cái cảm thụ của các vị nó sáng bừng để nhận biết, để thức tỉnh được ngay trong phút giây hiện tiền. Thì gọi đó là ta sống được với chánh niệm. Thông thường mình sống trong cái trạng thái lãng quên rất là nhiều. Có khi cả ngày, có khi nhiều ngày. Và thậm chí có những người họ có một đời để chìm trong lãng quên. Và cái sự nhận biết của mình, tức là cái năng lực sống động nhận biết của mình để cho đời sống mình nó không bị trôi qua kẻ tai ấy, nó rất là khó để cho mình có thể làm được điều này, thưa các vị. Thế thì cái từ vô cùng giản dị đối với thiền tập đó là cái từ mời cái năng lực tỉnh thức có mặt để đừng sống trong lãng quên. Đó là cái điều rất là cần mà chúng ta phải thực tập, bằng không thì không có cách chi mình mời gọi được cái sự tỉnh thức có mặt nơi tự thân mình cả. Ví dụ như người ta bắt một miếng ván từ bên cái tầng lầu của ngôi nhà này băng qua tầng lầu bên ngôi nhà kia rất cứng. Đi trên đó thì không có rung rinh gì cả, giống như đi trên đất bằng. Thế nhưng mà mấy ai dám đi ngang qua? Tại vì nó rất là kinh sợ, lạng quạng thì có thể té chết. Nhưng mà thưa các vị, nếu đi được thì từng bước chân của các vị phải làm cái chi để có thể đi được vững vàng từ cái cửa lầu này qua cửa lầu bên kia, bắt ngang qua đường. Rất là tỉnh thức, có phải không? Tức là từng tế bào trong cơ thể các vị nó phải sống động lên. Bằng nó chìm vào lãng quên, tức là đang đi mà tâm thức mình nó nghĩ vẩn nghĩ vơ thì chắc chắn là mình rớt chết luôn. Thế nhưng mà cũng một miếng ván như thế. Người ta bắt nó trên mặt đất, từ nhà này qua nhà kia thì các vị đi ra làm sao? Nhắm mắt đi cũng được. Nó biểu hiện rằng là ta đi nhưng mà lòng ta không hề mời được cái sự tỉnh thức có mặt. Do vậy cho nên đi trong lãng quên nhiều hơn là sự tỉnh thức có mặt. Là từ điều này, các vị có một chút thì giờ ngồi trước hiên nhà nhìn ông đi qua bà đi lại mà coi đời sống của mọi người chừng như chìm vào lãng quên rất nhiều, mà sống được với cái giây phút sống động tỉnh thức thì rất ít. Nhìn ra ngoài để nhận diện điều này, rồi mình lâu lâu nhìn lại tự thân mình cũng thấy nó giống như vậy đó. Tức là mình sống với lãng quên thì nhiều mà sống với tỉnh thức thì rất ít. Đôi khi mình vụng về nói những lời tổn thương, vụng về làm những cử chỉ gây sốc nổi cho người, rồi mới chợt nhớ lại, ồ sao mình vụng về như vậy. Đôi khi mình đi như kẻ vô hồn, đôi khi mình ăn nhưng mà mình chưa hề cảm nhận được thức ăn đi vô. Và đôi khi hạnh phúc đến với mình cũng thấy nó không có cái gì là hạnh phúc cả. Giống như mình sống ở phố phường lâu ngày, rồi ngày qua ngày nó trôi xuôi chừng như không có cái gì nó sống động cả. Cũng giống như mình sống ở xứ tuyết, quanh năm thì tuyết rơi, mặc tuyết mình đi mặc mình thôi chứ không bận tâm gì nhìn tuyết rơi đâu. Rồi lâu lâu lên đến cái vùng này cái lạnh nó thấm vào da thịt, nhìn thấy tuyết bay từng tràng giống như mưa lất phất, rồi nhìn thấy mặt đất như người ta rải muối, rồi mình thấy ngạc nhiên vô cùng, thấy nó rất là sống động. Thì đời sống mình nó là như vậy. Thì các vị hình dung rằng nhìn ra ngoài thì thấy ngàn vạn người sống trong trạng thái lãng quên, đi như là kẻ vô hồn, ăn như người không có cảm giác, rồi nhìn lại mình thì cũng không hơn gì đời sống của người bên ngoài cả. Trong khi đó thì cái năng lực thực tập thiền nó vô cùng giản dị là mời sự tỉnh thức có mặt, chứ không có gì mà ghê gớm cả. Tỉnh thức có mặt thì cái món quà tặng đầu tiên nó đến với các vị là đời sống các vị tự nhiên nó lễ hội ra. Niềm vui nó đến với các vị và nó không có sự buồn chán nào xảy ra nơi tâm thức của các vị cả. Một cái bằng chứng rất là dễ để cho các vị nhận ra là những ngày sống ở nơi đây thì cũng ăn như ở dưới phố. Không biết có ngon hơn không hả?
Ngon hơn.
Thế nhưng mà cái điều kiện sống thì nó không hơn gì ở nhà, có phải vậy không? Nhưng mà các vị lại cảm nhận được niềm vui nó không cần tìm cầu, cũng không cần làm gì thêm cả. Tự nhiên nó rất là vui, lòng nó rất là thanh thản. Cũng chẳng cần tu tập gì nhiều mà tự nhiên những cái khối ưu tư phiền não của mình cứ mang nó rớt hồi nào không hay. Tự nhiên là sống thảnh thơi, tươi trẻ như người đang tuổi thanh xuân. Dù là bà già 70 đang bệnh hoạn nhưng mà sống những ngày nơi đây là dường như là tuổi thanh xuân đang có mặt. Tại sao vậy? Là do vì, thưa các vị, là ta sống động hơn. Ta sống động hơn. Ta không có chìm trong cái trạng thái lãng quên, tức là có sự tỉnh thức, dù rằng chưa có công phu tu tập chi, nhưng mà sự tỉnh thức đã có mặt trong ta. Thế thì cái hiệu quả đầu tiên là khi có tỉnh thức, thì ta có được hạnh phúc, có được niềm vui. Khi có sự tỉnh thức thì cũng ngần đó không gian, thời gian, cũng ngần đó đời sống chung quanh, dàn trải trước mắt các vị. Thế nhưng mà các vị thưởng lãm được niềm vui, thưởng lãm được đất trời. Một ngày của đời sống nó không hề phí phạm. Nếu mình sống nơi đây chừng một tháng thì thưa các vị đâu vào đấy cũng chìm trong lãng quên thôi. Thế thì rõ ràng là khi ta mời được cái sự tỉnh thức có mặt thì đời sống ta nó đổi khác. Do vậy cho nên người ta nhạt nhò với cái chuyện ở phố phường, lâu lâu người ta dẫn sát nhau đi lên rừng, lên núi hoặc xuống biển. Hoặc là thưởng lãm đất trời trong những không gian khác là như vậy. Để mượn cái điều kiện thiên nhiên kích thích thân tâm đời sống người ta cho nó tỉnh lại. Cho nó bừng bừng sự tỉnh thức lại. Rồi khi sự tỉnh thức có mặt thì thưa các vị, niềm vui có mặt, hạnh phúc có mặt. Sự thưởng lãm đời sống của các vị tự nhiên nó giàu lên gấp 10 lần so với đời sống bình thường. Do vậy, trở lại cái vấn đề chúng ta chia sẻ công phu thiền tập, cái từ đầu tiên mình nên nhớ là thực tập sống tỉnh thức chứ không có chi mà ghê gớm cả. Và khi mình định nghĩa như thế này rồi thì thưa các vị, thiền tập nó không phải là mang cái màu sắc tôn giáo hay là của truyền thống nào cả. Nó là cái cách sống của người tiến bộ, người thông minh, người biết quý trọng đời sống, cho nên người ta thiền tập thôi. Chứ mình đừng nghĩ rằng là phải tôn giáo, phải tu thiền, phải học đạo, phải hướng tâm về đời sống tâm linh chi cả. Mà đây là một phương pháp tặng cho những người có một cái nhu cầu không có phí phạm đời sống, cho nên họ thiền tập thôi. Tại vì cái bản chất của thiền tập nó là sự tỉnh thức chứ không có gì hơn nữa cả. Tỉnh thức mức độ cạn là trong cuộc sống đời thường này, các vị đã làm cho đời sống các vị nó giàu lên gấp bội. Nó không có phí phạm một kiếp trần gian. Và trong giữa cuộc sống đời thường này, ta có gia đình như mọi người, ta làm giàu như mọi người, ta lăng xăng phố thị như mọi người, nhưng mà ta là người khác hơn mọi người, do vì ta làm chủ được đời sống ta. Ta không có tự nhận chìm mình trong những nỗi buồn, những phiền muộn, những ủ ê, những cái bất trắc của cuộc đời đổ vào đời sống ta. Thế thì ngay giữa hiện đời, các vị không cần nói với thiên hạ rằng các vị là thánh nhân, nhưng mà nghiễm nhiên các vị là hiện nhân, là thánh nhân rồi. Do vậy, thưa các vị, sống tỉnh thức đó là một đời sống, nó là một loại quà tặng cho mọi con người, chứ không phải là quà tặng của riêng ai. Tùy đời sống của ta, ta muốn hưởng thụ nó cho xứng đáng thì ta nếm hương vị của pháp hành trì thôi. Và khi các vị nếm được, thì ngay tự thân mình, cái sự chuyển hóa nó xảy ra và không cần ai xác nhận, ta cũng có thể ấn chứng cho mình rằng mình đã có sự thay đổi nhất định rồi. Đó là điều cạn nhất mà món quà tỉnh thức nó tặng cho cuộc đời mọi người giống như nhau. Món quà thứ hai nó cũng đến với chúng ta nữa là khi các vị bắt đầu làm quen với đời sống tỉnh thức. Thì cái chuyện nó phải xảy ra đó là tự thân mình đổi thay đã đành, nhưng mà hoàn cảnh sống của mình, người thân của mình, nó đổi thay một cách rất là tự nhiên thôi. Tâm mình tràn đầy thiện lành, tâm mình tràn đầy đời sống tỉnh thức, thì tự nhiên là trái tim mình nó mở ra, năng lượng lành nó chảy về. Rồi từ cái đời sống, cái nguồn năng lượng lành nơi trái tim của các vị, nó có dịp nó tuôn chảy ra, nó đánh động vào trái tim của những người thân ta. Và ta không cần phải làm chi thêm cả. Tự nhiên là năng lực chuyển hóa đổi thay nó đến với người thân ta rất là dễ. Và ngay giữa cuộc sống đời thường này, mình nếm hương vị này rồi thì thưa các vị, chắc chắn là hạnh phúc mình xây dựng cho mình, cho gia đình mình, cho thế hệ con em mình rất là dễ dàng chứ không phải là điều khó. Sở dĩ người ta buồn phiền, bất an vì đời sống gia đình người ta trống đánh xuôi mà càng thổi ngược là do vì người ta không có thực sự sống những phút giây với đời sống tỉnh thức như thế này. Trái lại, nếu mình có một chút năng lực thể nghiệm điều này và có một chút công phu thì các vị thấy sự chuyển hóa nó sẽ xảy ra. Và điều này rất là chắc chắn, đó là món quà thứ hai. Nó đến với tự thân ta, đến với người thân ta khi mình bắt đầu làm quen với đời sống tỉnh thức. Đó là tầng thứ nhất. Thiền tập chẳng qua là tập sống đời sống tỉnh thức chứ không có gì mà ghê gớm và không có cái tính cách gì tôn giáo nơi đây cả. Nó đơn thuần chỉ là một phương pháp sống rất là thông minh mà thôi. Thế rồi điều thứ hai mình chia sẻ thêm để cho các vị có thể ứng dụng được, đó là làm thế nào để thực tập đời sống tỉnh thức mới là quan trọng. Làm sao để thực tập nó đây? Thưa các vị, có ngàn vạn cách để đi vô đời sống tỉnh thức. Từ những nguồn kinh văn xa xưa của Đức Phật dạy, cho tới các vị thiền sư cận đại, các vị thiền sư của truyền thống Vipassana họ dạy, rất là nhiều phương pháp. Thế nhưng mà những cái phương pháp nó vô cùng xa xưa và cũng rất là chắc chắn, đó là phương pháp Đức Thế Tôn dạy, đi vào từ cửa ngõ hơi thở thôi. Các vị cứ nghĩ rằng hơi thở nó là một tiến trình tự nhiên, nó là một quà tặng, không cần cái chi của Thượng Đế trao cho ta, thưa không phải. Hơi thở nó là một cái nhịp hiện sinh, nó vô cùng là quan trọng đối với hình hài của các vị. Nếu chúng ta có điều kiện thăm dò vào, tu tập trên hơi thở, các vị sẽ phát hiện ra là từng hơi thở của mình nó đi vào, đi ra, chưa một hơi thở nào nó giống một hơi thở nào cả. Tức là đi vô tới cái tầng tinh tế của nó thì các vị sẽ thấy là từng hơi thở ra và vào, chưa hề có hơi thở nào giống hơi thở nào. Nó không hề là cái sự lặp lại cũ mòn. Và khi cái sự nhận biết của các vị về điều này nó có mặt, thì đời sống mình nó không phải là cái sự tẻ nhạt, không phải là cái sự trượt trên đời sống này giống như người ta chạy, chạy trên treadmill đó. Tức là chạy trên cái máy tập thể dục này, cứ chạy hoài không tới, không phải vậy. Nó là cái sự buồn chán ủ ê, nó không phải như thế. Và đời sống này thưa các vị, từng hơi thở là điều kiện để thưởng thức đời sống. Điều thứ hai, khi đi vào pháp hành trì bằng hơi thở, thì nó vô cùng thuận lợi là các vị không cần mượn một cái phương tiện gì khác ngoài hơi thở đang có của các vị cả. Các pháp hành trì khác thì người ta còn mượn cái phương tiện, đó là khởi trong tâm một ý niệm hoặc là niệm Phật, hoặc là mượn một câu thần chú để tụng. Thế nhưng mà phương pháp thiền tập cổ nhất của Đức Phật dạy, nó vô cùng là hiện thực, đó là ngay đời sống thân tâm của các vị là phương tiện để tu các vị đã có. Chỉ cần nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra, thế thì các vị đã làm cho bao nhiêu tâm thức ngược xuôi lăng xăng của các vị nó dừng lại ngay trên hơi thở. Và cái bước thiền tập đầu tiên là dừng tâm ngay nơi hơi thở, nó không phải là cái mục đích chính của vấn đề. Nó chỉ là tạo cho cái năng lực định của các vị có mặt. Và khi năng lực định của các vị có mặt thì mới có khả năng soi phủng được những cái ý niệm của các vị đang nghĩ lung tung, đang ngược xuôi trôi nổi. Khi cái nhận diện của các vị, tức là khi cái năng lực định nó đủ dày rồi, thì ta mới nhìn ra được là tất cả những cái buồn vui của ta nó có mặt. Đó là những phản ứng do cái khái niệm của chúng ta đối với tất cả những hiện tượng tác động vào ta, chứ nó không hề là thật bao giờ. Và khi năng lực định mình có mặt, tức là mình thực tập cho hơi thở dần dần để cái sức định nó có mặt, thì các vị mới nhìn xuyên qua cái lớp vọng thức đang sinh đang diệt, tức là những tầng ý tưởng của các vị đang trôi nổi bồng bềnh đây. Các vị cứ nghĩ rằng nó là mình, các vị cứ nghĩ rằng đó là tư tưởng của tôi, tư duy của tôi, nó là bản ngã của tôi. Thì khi các vị làm cho định lực từ nơi hơi thở các vị đủ dày, hay cái từ khác người ta gọi là mài cho nó đủ bén, đủ nhọn, thì nó mới xuyên phủng được cái màng ý thức đang giật rất là dày. Và khi ta xuyên phủng thì ta thấy, ồ, bản chất của nó không có gì gọi là ngã trong đó cả. Không có chi gọi là tôi là ta trong đó cả. Nó chỉ đơn thuần là những ý niệm chạy ngược chạy xuôi trong ta. Và cái bước thực tập từ niệm hơi thở đi vô để có được định, để xuyên phủng cái lớp cảm thọ vui buồn sinh diệt, xuyên phủng cái lớp nghĩ suy bồng bềnh, để đạt tới cái cuối cùng là cái chi? Cái trạng thái tỉnh thức rất là trọn vẹn, rất là sáng, rất là tròn, rất là liên tục nơi các vị, chứ không có chi mà khác điều này cả. Thế thì cái bước thực tập đầu tiên ta có thể đi vào hơi thở để thành đạt được cái năng lực định của tâm, để thấy rõ rằng những cảm thọ vui buồn, nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi, nó vốn không phải là ta. Thì ngang đây các vị đã loại trừ được hết tất cả những cái bất hạnh của cuộc đời đổ vào đời các vị. Loại trừ hết những cái buồn, giận, ghét, thương mà ta lâu giờ ta cứ thấy nó vô cùng khó chịu, nó sinh ra trong ta, ta không loại trừ được. Khi năng lực của định nó đủ dày, đủ bén nhọn để xuyên phủng điều này, thì các vị mới có khả năng nhận diện được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, mà các vị chính thực là cái năng lực nhận biết. Nếu năng lực định mà ta chưa có mặt thì không có cách chi mình có thể xuyên phủng được những cái tầng cảm thọ đang dệt thành một cái màn lưới rất dày nơi tâm thức các vị cả. Thế thì, thưa các vị, cái năng lực thực tập trên hơi thở để đưa đến cái kết quả là xuyên phủng, phá vỡ, rạch nát cái màn lưới buồn vui mà ta tưởng làm nó là ta. Thế rồi nó sẽ có năng lực rất là dày, rất là mạnh, rất là bén nhọn để nó vạch nát luôn cả cái lớp mây mờ của những ý niệm các vị đang dệt thành bản ngã của các vị, dệt thành từng tràng tư duy của các vị. Và cái điều này nó phải xảy ra đối với người thực tập thiền thôi à. Thế thì thưa các vị, cái tầng thứ hai, khi các vị có đủ năng lực định, khi các vị an trú trong cái sự tỉnh thức lâu bền, thì các vị sẽ phá vỡ được cái tầng của nghiệp thức nó đang dẫn mình đi vào trong ba cõi sáu đường. Một cái ví dụ gần nhất là thế này. Cái nghiệp hay buồn, hay giận, hay rầm rì về bất cứ thứ chuyện gì đến với ta, nó là cái tập khí rất là lâu đời, do vì chúng ta đã chấp nhận nó là mình. Đây là một loại tập khí rất khó loại trừ. Ngoài cái năng lực định đủ dày thì không có cách chi để có thể phá vỡ và gạch nát nó được. Thế thì cái năng lực niệm hơi thở, tức là nhận biết hơi thở đi vào đi ra, bằng cái bước thực tập rất cạn để các vị làm dày năng lực tỉnh thức của các vị. Rồi các vị xuyên phủng cái lớp màng của ý niệm đã dệt lâu nay, thì các vị mới cảm nghiệm được một điều là cái bản chất của các vị vốn không phải là nghiệp thức nổi chìm lôi mình vào sinh tử, vốn không phải là cái buồn giận ghét thương để nhận chìm cuộc đời mình giữa trần thế, cũng không hề là hình hài này sinh diệt vô thường đến đi chóng vánh 50 năm, 70 năm. Bản chất của các vị chính là cái tâm Phật bất động đang hiện tiền, vô sinh và bất diệt. Hay nói một cái từ khác, nó chính là cái năng lực tỉnh thức sáng rỡ hiện tiền mà các vị đang thọ nhận, đang sử dụng từng ngày không bao giờ thiếu cả. Thế thì thưa đại chúng, cái con đường thực tập đầu tiên để các vị nuôi dưỡng cho cái năng lực tỉnh thức dày đó là đi vào từ cửa ngõ hơi thở đi vô. Đây là một pháp thiền tập rất là cổ mà từ Đức Phật dạy. Rất nhiều thầy tỳ kheo đã thực tập điều này để chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền. Thế nhưng mà chúng ta có thể phân ra những cách thực tập thế này. Điều thứ nhất, để cho nó đỡ nhàm chán. Điều thứ hai, để nó cân bằng như mình đã từng hướng dẫn các vị trong cái lúc đầu khóa tu, đó là có thể 5 hơi thở đầu hoặc 5 phút đầu thì ta cảm nghiệm hơi thở nó đang đi vào đi ra nơi mũi ta. Thế rồi 5-10 phút sau thì ta cảm nghiệm hơi thở nó đang làm bụng ta phồng và xẹp. Thế rồi cái mục đích chính của thiền tập để làm cho cái năng lực tỉnh thức nó luôn sống động và nó luôn có mặt nơi các vị, đó là luôn dùng con mắt tâm nhìn thấy toàn thân, nhận biết toàn thân. Thì lúc bây giờ các vị thắp sáng được cái năng lực tỉnh thức nó bừng bừng nơi thân tâm của các vị, để cho cái sự tinh nhạy là một, mẫn cảm là hai, năng lực định có mặt là ba, nó cùng có mặt trong một lúc khi các vị thiền tập. Thế thì cái bước thiền tập của chúng ta để nuôi dưỡng năng lực tỉnh thức đó là từ mũi nhận biết, rồi nhận biết bụng phồng xẹp, rồi nhận biết toàn thân. Đó là cái tiến trình thực tập để mình làm dày cái năng lực tỉnh thức của mình trong đời sống hàng ngày. Đó là bước thứ hai. Mình chia sẻ để các vị thấy là cái tiến trình nó phải đi như vậy. Thế rồi bước thứ ba, thưa các vị, là ứng dụng tỉnh thức vào cái sinh hoạt cuộc sống đời thường. Kỳ thật là nếu mình chỉ có thể thực tập được cái giây phút tỉnh thức này trong một thời thiền tập thì có nghĩa gì đâu. Tại vì đời sống con người ta không có nghĩa rằng là phải tọa thiền một ngày 12 tiếng đồng hồ. Chẳng qua là mình chưa quen, cho nên mình rất là cần cái tư thế ngồi để thực tập sự tỉnh thức. Thế nhưng mà ngay tư thế ngồi thì chúng ta cũng phải khéo, bằng không thì mình ngồi một tiếng đồng hồ hoặc 45 phút mình ngồi làm cái chi? Đau quá chịu không nổi. Hoặc là ngồi để nhớ nhà, hoặc là ngồi để toan tính việc sẽ làm sau khi xả thiền, vân vân. Tức là thay vì ngồi như người đang nghỉ hè, bỏ hết mọi việc ở dưới phố để trọn vẹn thì giờ là nghỉ hè thôi, thì cái thì giờ tỏ thiền người ta là thì giờ toan tính để làm việc, chứ không phải là thì giờ nghỉ ngơi. Dùng cái ví dụ đó để trở lại vấn đề tỏ thiền của chúng ta, thưa các vị. Mình vừa nói các vị là tỏ thiền là một giai đoạn ngắn trong cái chuỗi dài của sự thực tập tỉnh thức, chứ không phải là hầu hết thì giờ chúng ta đều phải tỏ thiền. Tỏ thiền là một bước, là một cái bàn đạp để mình bước vào những nấc thang kế tiếp. Thế nhưng mà rồi, ngay cái chuyện tỏ thiền chúng ta làm ăn còn chưa có đàng hoàng nữa. Thế thì cái việc ứng dụng sự tỉnh thức vào đời sống của mình phân ra làm nhiều tầng á. Cái tầng thứ nhất là ứng dụng nó trong lúc thiền tỏ thôi. Thưa các vị, đầu tiên mình phải có một ý niệm rằng khi tỏ thiền là mình chỉ biết một việc là an trú tâm ngay nơi thiền tỏ mà thôi. Coi như mình đang nghỉ hè hoàn toàn. Đừng có bận tâm gì về cái chuyện là chút xíu xả thiền rồi tôi phải làm cái chi, hoặc là ngày mai tôi về phố là tôi sẽ làm cái chi. Trời đổ tuyết như thế này, mai làm sao mà đưa xe ra mà về đây, ví dụ vậy. Cái nỗi lo rất là chính xác, rất là đúng, phải không? Nhưng mà thưa các vị, mọi việc ngày mai hãy để ngày mai quyết định. Còn cái việc bây giờ đó là hãy biết một việc duy nhất là tọa thiền thôi. Và ta thử thực tập điều này, tức là ta thực tập từng phút giây một để lấn dần cả một đời cho cái công phu thiền tập. Mình chưa thể làm được một thời là tỏ thiền trọn vẹn thì mình sẽ không làm được một buổi thiền hành trọn vẹn. Mình càng không thể làm được cái việc là duy trì trạng thái tỉnh thức một vòng tròn của một ngày đâu. Thế cho nên cái điều đầu tiên cần phải làm đó là phải có được một thời tỏ thiền thế nào cho nó rất là viên mãn, rất là trọn vẹn. Và cái điều này, thưa các vị, khi các vị bắt đầu thiền tỏ thì các vị hãy nhủ lòng rằng, hãy tác ý rằng là ta ngồi thời tỏ thiền này là duy nhất. Như trong đời này ta chỉ còn một lần tỏ thiền này là lần cuối giữa cuộc sống này. Ta không còn thì giờ để ngồi thiền lần thứ hai. Tức là chắc chắn rằng là sau thời tỏ thiền này ta xả thiền ta đi luôn đó. Chứ ta không còn sống nữa đâu mà tỏ thiền lần thứ hai. Cho nên làm ăn cho nó chí tình, chí nghĩa trong một thời tỏ thiền. Đó là khởi ý niệm đầu tiên về một thời tỏ thiền cho nó đàng hoàng. Cái điều thứ hai trong thời tỏ thiền, thưa các vị, nếu các vị đi theo cái tiến trình mà mình đã từng hướng dẫn, hoặc là các vị có những cái cách thực tập khác thì tùy vào cơ chế thân tâm của các vị, thấy thế nào nó an ổn thì các vị cứ chọn, nhưng mà theo cái cách của mình đã từng bài cho rất nhiều đạo tràng tu tập thì đầu tiên thì ta nhận biết hơi thở vào ra, thứ hai là nhận biết bụng phòng xẹp, thứ ba là phổ ánh sáng nhận biết toàn thân. Đây là một tiến trình nó làm cân bằng thân rất là dễ. Tâm ta tới cái tuổi nào đó nó ở đây chứ nó không chịu xuống nè, nó luôn ở trên đầu, nhất là người lớn thì cái đầu nó rất là nhạy, lửa không à, nó cứ bốc khói thôi. Cho nên mình đem sự nhận biết kéo nó về lại ngay cái vùng cuốn rúng đó, là mình cân bằng được thân tâm lại. Và khi các vị để ra 10 phút, 15 phút để các vị nhận biết bụng, phòng và xẹp, thì các vị thấy là sức nóng ở đầu, cái sự căng thẳng trên đầu tự nhiên nó hạ xuống, tự nhiên nó cân bằng được thân tâm các vị trước. Rồi sau đó mình làm cái điều cuối cùng đó là phổ cái năng lực nhận biết toàn thân của các vị, từ trên đầu tới chân, thì các vị thấy là thân của các vị mát, nhẹ, yên và tĩnh lặng. Và khi các vị đi vô được trạng thái này rồi thì chúng ta có thể ngồi mở mắt nhìn toàn thân cũng được, nhắm mắt nhìn toàn thân cũng được. Lúc bây giờ cái chuyện nó xảy ra đó là khi có những cái ý niệm gì nó xẹt ra xẹt về thì các vị liền nhìn thấy nó ngay chứ không có khó khăn gì cả. Và cái chuyện này nó xảy ra rất là dễ đối với người có một thời thiền tập mà có hiệu quả, thì họ nhận ra được điều này. Thế thì thưa các vị, cái bước thứ hai để có được một thời tọa thiền cho đàng hoàng thì chúng ta đều tuân theo cái quy trình căn bản là đi từ cái thô cho đến cái tế, từ cái mình cảm nhận ở phần đầu cho tới phần bụng và cuối cùng toàn thân. Và khi làm được điều này thì các vị an trú được trong thiền tập rất vững vàng trong một thời thiền tọa. Thế rồi, một thời tọa thiền thành công thì cái dư hưởng của xuống dưới chân của các vị. Tại vì khi mình chú ý vào từng bước chân á, thì bắt buộc là tâm thức ở đâu thì máu nó dồn về đó. Sự nhận biết của các vị đặt dưới bàn chân thì toàn bộ năng lượng thân của các vị nó bắt buộc nó trở xuống cái vùng hạ bộ để nó làm cân bằng thân của các vị thôi. Thế thì một phương pháp thiền hành rất chậm của truyền thống Vi sư Nguyên Thủy bày cho chúng ta ứng dụng thì chúng ta đã làm lợi ích rất lớn cho cuộc sống chúng ta rồi. Thế thì tọa thiền là một, thiền hành là hai. Nếu mình dư chút thì giờ mình chỉ cần làm ngần này việc thì thưa các vị, đủ để làm giàu cho đời sống tỉnh thức của mình rồi. Ngoài hai phương pháp thực tập chân chính này, các vị mà ứng dụng được nó để nuôi dưỡng mình cho đời sống mình nó bừng bừng cái năng lực nhận biết, để cho trái tim mình nó tràn đầy ánh sáng, thì cái điều này nó sẽ lây lan đến các sinh hoạt khác trong đời sống của chúng ta. Tức là mình sẽ đi thiền hành nhanh hơn một chút lúc mình không có thiền hành chậm. Mình sẽ ứng dụng được cái sự nhận biết tỉnh thức này trong cái sinh hoạt, như là mình giặt áo, như là mình quét nhà, như là mình rửa chén, như mình nấu ăn, như mình dẫn cháu đi chơi, như mình lái xe. Thưa các vị, không trở ngại chi đối với cái cách các vị ứng dụng phương pháp tỉnh thức này vào mọi sinh hoạt của đời sống cả. Nếu thiền tập nó chỉ xảy ra trong một cái phạm vi là phải ngồi mới thiền hoặc phải đi chậm chậm như thế mới thiền, thì thưa các vị, nó không đủ để làm giàu có năng lực tỉnh thức của mình một đời. Và nếu chỉ ngần đó việc thì thưa các vị, pháp thiền này nó cũng rất là vô bổ, nó không giúp được cho ai nhiều đâu. Cho nên những bước đầu căn bản thì ta phải thực tập như vậy, nhưng mà để đạt đến mục đích của công phu tu tập đó là các vị phải phổ được cái năng lực thiền tập này trong mọi sinh hoạt đời sống của các vị. Rồi sẽ tới một lúc nào đó các vị chạy bộ, các vị cũng đang an trú trong sự tỉnh thức được. Rồi các vị nói rầm rì với thiên hạ, lý sự với thiên hạ, nhưng mà các vị cũng đang tỉnh thức được vậy. Được không? Hơi khó hơn một chút nha. Tại vì khi nói rồi mình lý sự cái mình quên mất cái năng lực quan sát cái kẻ đang nói. Nhưng mà chính thực là khi mình tập sống được với thiền lâu dần thì các vị nói là một việc, nhưng mà còn có một con người đang quan sát cái kẻ đang nói năng đây. Rồi khi cái năng lực tỉnh thức các vị mà nó đủ giàu thì các vị sẽ làm được một việc là làm bộ nổi giận đùng đùng, nhưng mà còn có người đang thấy kẻ nổi giận nữa. Và chuyện này nó phải xảy ra thôi. Cho nên trong nhà thiền người ta có một cái từ là những cơn thịnh nộ của thiền sư đó, gọi là đạo nộ. còn mình thì phiền não nộ, tức là nổi giận cho nên mình sân si, còn người ta là sân si nhưng mà tràn đầy tâm từ bi bên trong. Nó hàm một cái nghĩa là đang nói năng vô cùng là xúc phạm, nhưng mà ông là người đang nhận biết cái khả năng đang nói của ông làm với một cái chủ đích nhất định, chứ không phải là làm do vì phiền não sai sử. Do vậy, thưa các vị, từ những bước tọa thiền cho tới bước thiền hành, để các vị làm cho lây lan cái năng lực tỉnh thức này đến các cái lĩnh vực sinh hoạt trong cuộc sống đời thường. Có như thế thì cái công phu tu tập chúng ta nó mới thực sự lợi ích trong đời sống. Bằng không thì chúng ta chỉ làm một việc đó là tu là một chuyện giải trí mà thôi, hoặc tu là một việc dành cho một nhóm người họ rất tôn giáo mà mới tu, chứ còn không phải là một món ăn nó phổ biến cho mọi người, giúp cho mọi người có hạnh phúc. Thế thì nó trở thành vô bổ đối với trần gian này. Tại vì đời sống này nó không phải là chỉ đơn thuần là cái sự ăn chay nằm đất hay là trốn trong núi vắng hang sâu để tu cho thành Phật. Mà đời sống, nhất là đời sống của người trên đất nước này, trong cái điều kiện mà chúng ta hưởng thụ giữa đất nước Hoa Kỳ này, thì cái nhu cầu đó là sống giữa cuộc đời, nếm trải hạnh phúc bình thường, nhưng cũng là người đang hướng tâm về đời sống tâm linh, đang là người thành đạt chín mùi đời sống tâm linh. Chứ không phải là mình tung hê hết đời sống nhân gian rồi mình hướng vào con đường tu tập. Do vậy, thiền tập đúng nghĩa, đời sống tỉnh thức đúng nghĩa đó là mình phải ứng dụng được nó trong mọi đời sống của chúng ta. Đó là điều thứ ba mình chia sẻ đến các vị, để các vị có thể ứng dụng được cái phương pháp tỉnh thức này trong cuộc sống của chính các vị. Và cuối cùng, chắc cũng nên cuối cùng cho nói chi cho nhiều. Và thưa đại chúng, là cuối cùng mình xin trích ra một câu mình tặng cho các vị từ trong cái cuốn của một ngài Rinpoche. Có một câu rất là hay, ngài nói rằng là dù cho có Đức Phật hiện ra trước mặt anh cũng không đáng chi so với chuyện anh thấy ra Phật nơi chính tự tâm anh. Và điều này thưa rất đúng các vị. Ví dụ như có những vị thánh hiện ra trước ta cũng không có dính chi với các vị cả. Ông là thánh chứ có phải ta là thánh đâu. Thế cho nên thưa các vị, gặp Phật vẫn không bằng các vị gặp chính vị Phật trong các vị. Đây là một vị Phật rất là cần các vị khám phá, rất là cần các vị sống được với Phật của chính mình. Và ai chẳng có vị Phật trong tự tâm, năng lực giác ngộ là cái có sẵn nơi này năm quẩn của các vị. Và năng lực này, thưa các vị, được diễn đạt qua rất là nhiều tên. Ví dụ như trong quá khứ, thì Đức Phật gọi đó là chân tâm, là Phật tánh. Thiền sư gọi đó là bản lai diện mục thực của ta. Và cái từ chúng ta thường quen chia sẻ với nhau đó là cái nhận biết đơn thuần đang có trong anh. Và mình thử hình dung rằng cái năng lực nhận biết là cái tự hữu của các vị. Bình thường ta tưởng chừng như là ta phải tìm đâu đó rất là xa vời mới có. Nhưng mà chính thật là nếu không có cái nhận biết đơn thuần nơi các vị, thế thì các vị làm sao đứng, làm sao đi, làm sao ngồi, làm sao nói năng, làm sao ăn ngủ bình thường được. Thế nhưng mà ta cứ mãi bỏ quên, tức là ta bỏ đói vị Thế Tôn trong ta. Ta cứ chuốc phiền não vào người, ta cứ đắp vào cái vị Phật của chính ta bằng những lớp mây mù giả vờ. Ta không hề cảm nhận ra được một điều là cái năng lực vô cùng là chói sáng hiện tiền, làm chủ đời sống ta, làm chủ hình hài ta, làm chủ hạnh phúc của ta, chính là năng lực nhận biết chứ không phải cái gì khác cả. Nó là con người đang quan sát, nó là cái năng lực chứng nghiệm. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, thì ảnh quan sát, ảnh thấy buồn, giận, ghét, thương. Rồi những niềm vui đến với ảnh, ảnh cũng là người đang thấy niềm vui đang đến, đang đi. Nó là cái nhân vật vô cùng quan trọng, tinh khôi. Và cái từ vô cùng dễ hiểu đó là cái năng lực nhận biết đơn thuần đang có trong anh, chứ không có cái gì khác cả. Và ta chỉ cần làm một việc, đó là mời năng lực nhận biết có mặt, thì các vị đi suốt được cái chiều dài của một đời sống tỉnh thức. Và nếu mình không có chạm mặt được với điều này, thưa các vị, đời sống mình cứ sống ở trên cái bề cạn, trên cái da mà thôi, trên những lớp vỏ mà mình tô chuốt vào người mà thôi. Mình chuốt vào người của mình đó là tôi là cái buồn, tôi là cái giận, tôi là nỗi lo âu, tôi là sự suy nghĩ. Trong khi tất cả những cái vỏ bên ngoài đó chỉ là lớp áo các vị mặc. Mà cái con người thật của các vị chính là con người đang quan sát những cái ấy. Thế thì thưa đại chúng, dù cho Phật có hiện ra bên ngoài cũng không quý bằng các vị quay trở về nhận ra Phật đang đích thực có mặt trong hình hài năm uẩn của các vị, đang sống động rõ ràng hiện tiền đây. Và nếu ai có đủ duyên lành khởi phát được Bồ Đề Tâm, chạm tay được vào vùng đất này, thì thưa các vị, con đường tu mở ra rất là dễ. Và cái công phu hành trì nó cũng không tốn công sức gì cả. Nó chỉ đơn thuần là mời cái năng lực nhận biết hiện tiền có mặt, thì các vị có thể thấy mọi cái sinh diệt đến đi qua trước mắt các vị. Rồi các vị nhận ra buồn giận ghét thương đang đến đang đi trong các vị. Suy nghĩ bồng bềnh đang diễn hành qua trước các vị. Các vị đích thực là cái con người bất động, không sinh, không diệt, hiện tiền, sáng ngời, tỉnh tại, nhìn thấy những cái sinh diệt đến đi. Thế thì gọi nó là người chạm tay được vào vùng trời Niết Bàn của chính họ. Hay gọi một cái từ khác đó là dù cho Phật bên ngoài có hiện ra cũng chẳng đáng gì so với Phật của các vị mà các vị sống được. Thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.